Chào buổi tối quý vị khán giả, chúng tôi là Lê Thắng và Đinh Trang. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hà Nội 18 giờ trong một buổi tối thật đặc biệt, mùng 2 Tết Nguyên Đán. Như vậy là đã một năm rồi mới gặp lại chị đấy. Ngày hôm qua thì chị có dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho Tết không? Bởi vì tôi thấy là cái thời gian này là thời gian mà tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều rộn ràng hơn, xinh đẹp hơn, rực rỡ hơn. Và nhìn mọi người thướt tha trong tà áo dài thì tôi lại có cảm giác rất là nhớ về những cái ngày Tết ngày xưa. Bây giờ thì chúng ta thấy nhiều những giá trị Tết mới nhưng mà chúng ta vẫn thấy được sự rộn ràng ở trong ngày mùng 1 Tết và ngày mùng 2 đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Thưa quý vị khán giả, ngày Tết thì không chỉ là một dịp lễ hội mà còn là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Khi mà người Việt Nam của chúng ta thì xem Tết như là một khởi đầu mới, một cơ hội mới để gắn kết yêu thương. Và tôi tò mò rằng ngày mùng 1 hôm qua thì anh Thắng đã có cái lịch trình hoạt động ngày mùng 1 như thế nào ạ?
Thì cũng như mọi gia đình thôi, ngoại trừ buổi tối thì phải xuất hiện cùng với Hà Nội 18 giờ thì tôi cũng dành chọn một cái ngày đầu tiên cho gia đình. Sáng thức dậy sớm này, rồi cùng nhau thắp hương, mời ông bà, cha mẹ bữa cơm đầu năm, trần sao âm vậy. Ở trần thì ăn Tết thì người âm cũng sẽ ăn Tết, bố mẹ anh luôn nói như vậy. Và sau đó thì tôi chúc Tết và lì xì, một cái niềm vui không bao giờ cũ. Còn với chị Đinh Trang thì sao? Có để ý thấy là bây giờ Tết dường như là nó cũng có nhiều kiểu khác nhau khi mà mình thể hiện những cái phong tục đấy đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Ngày trước thì người ta luôn chuẩn bị cho một cái Tết mọi thứ thật là chu đáo, từ những cái tuần trước Tết nào là gói bánh chưng này, dọn dẹp nhà cửa cho đến những cái chuẩn bị cành đào cây quất. Nhưng mà tôi thấy những năm gần đây thì khi mà cuộc sống hiện đại thì có cái nhiều cái phong tục bây giờ cũng đã được giản lược đi rất là nhiều so với trước đây rồi ạ.
Tôi nghe kể là ngày xưa người Hà Nội đi Tết ông bà họ hàng bằng cái đôi quang gánh đầy ắp, và trên đấy rất là nhiều những cái sản vật mà cả một năm họ chuẩn bị, như là bánh chưng này, mứt này, đôi khi còn có cả những bó lá rong còn thơm mùi đồng quê nữa. Còn bây giờ thì thứ gì cũng có, việc chúc Tết vẫn còn nhưng mà phần nào đã được giản tiện hơn và gọn gàng hơn. Nhưng mà dù là gọn gàng hay là những cách mà chúng ta vẫn làm ngày xưa thì có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là tinh thần sum vầy và tình thân.
Dạ vâng, và tôi thích nhất ở cảm giác của ngày Tết khi mà mọi người dường như là bỏ lại hết những cái vướng bận của cuộc sống để có thể quây quần bên nhau. Không khí ấy rất là rộn ràng này, vừa rộn ràng vừa ấm áp, giống như là cái cách mà hôm nay mọi người ra đường ạ. Mọi người ra đường hôm nay đi cùng với gia đình này, dắt tay nhau đi chơi du xuân đầu năm, đến những nơi linh thiêng như là đền Ngọc Sơn hay là chùa Trấn Quốc. Và thật sự tôi cảm giác như là cái cảm xúc đấy rất là tuyệt vời của ngày Tết ạ.
Đúng là như vậy, thưa quý vị, trong văn hóa Tết của Việt Nam ấy thì du xuân, hãy nói về du xuân đi ạ. Du xuân thì có cái từ rất là hay, đó là xuân, là cái cảm thức của mùa xuân, bắt đầu và khởi đầu của nhiều thứ. Và người ta xem nó là cái cớ để cho người ta có thể làm những chuyến phiêu du khắp nơi, và để mong là một năm chúng ta sẽ có thêm nhiều trải nghiệm. Và du xuân đối với người Việt Nam thì họ đi cùng với gia đình, họ đến những cái nơi thờ cúng thiêng liêng, và cũng là một cách để có thể gửi trao những cái nguyện ước cho ngày đầu năm mới. Và sau ngày mùng 1 Tết thì thường dành cho gia đình, người Việt chúng ta lại bước vào ngày mùng 2 với tinh thần phấn khởi hơn, dành thời gian cho những chuyến đi đầu năm đầy ý nghĩa. Và chị có thể thấy đây đúng là một cái dịp rất là đặc biệt, bởi vì nếu mùng 1 là dịp để quây quần bên gia đình, bên mâm cơm ấy, để kính cẩn nhớ đến tổ tiên và chúc nhau một năm mới bình an, thì mùng 2 lại mang một cái ý nghĩa rất là khác, là ngày mà người ta thường chọn để du xuân, không chỉ tận hưởng cảnh đẹp và cái tiết trời rất là đẹp đầu năm mà còn để đến những nơi linh thiêng và gửi gắm những cái lời nguyện cầu cho một cái năm mới tốt lành. Và họ đến đình, đến chùa, đến nhiều nơi khác nhau, miễn là đi cùng với nhau đúng không ạ?
Dạ vâng, và ở Hà Nội của chúng ta thì những điểm đến linh thiêng như là đền Ngọc Sơn hay là chùa Trấn Quốc hay là đền Quán Thánh thì luôn là lựa chọn hàng đầu, không chỉ bởi những cái vẻ đẹp cổ kính đâu ạ, mà người ta còn tin rằng khi mà tới những nơi này vào ngày đầu năm thì sẽ mang lại nhiều may mắn, mang lại sức khỏe và thành công cho bản thân và gia đình trong năm mới.
Tôi có nhớ bà tôi kể là ngày xưa người Hà Nội có những cái cách rất là hay. Những cái cách của người Hà Nội thường để chọn, nó giống như là một cái phong tục và nó đã đi sâu vào rồi, và thường là thế hệ này đến thế hệ sau người ta vẫn nhắc nhau nhau nhớ. Như là những cái đôi quang gánh để đi lễ, có bánh chưng, hoa quả, tất cả đều được dâng lên với những cái lòng thành kính, như là một cái cách để có thể kết nối giữa con người và trời đất. Và ngày nay thì dù là hình thức đấy có thay đổi nhưng mà cái tinh thần đấy vẫn còn nguyên. Và những cái chuyến du xuân đầu năm để cho chúng ta có cái cơ hội, đúng không chị, có thấy không, như là sáng nay chị cùng với gia đình mình đi, mình quên đi những cái lo toan hàng ngày. Tối thì vẫn phải làm nhưng mà buổi sáng thì dành toàn tâm toàn ý cho gia đình, để có cái sự an yên trong tâm hồn, bắt đầu một cái năm mới nó nhẹ nhõm hơn khi mà mình đến những cái không gian như thế.
Dạ vâng, và có thể nói rằng việc du xuân là một phần không thể thiếu được trong văn hóa của Tết Việt. Và đó không chỉ là hành trình đến với những nơi, những chốn, mà còn là hành trình tâm linh, nơi ước nguyện đầu năm được gửi gắm vào trong đất trời. Và tôi nhắc đến đền Ngọc Sơn thì không biết là anh Thắng có kỷ niệm hay là có điều gì muốn muốn chia sẻ với quý vị khán giả không ạ?
Tôi có đọc ạ, tôi có đọc về những cái phong tục của ngày đầu năm mà bây giờ thú thật là không đọc và không được trải nghiệm, không được làm chương trình này tôi cũng không biết. Đó chính là cái phong tục ngày đầu năm của người Hà Nội là ngày xưa ấy, sáng mùng 1 ấy, các gia đình thường đến đền Ngọc Sơn xin chữ lấy nước thánh như là một cách để cầu mong bình an và may mắn cho cả năm. Và đến giờ đền Ngọc Sơn vẫn là một cái nơi được mọi người tìm về để cảm nhận những cái giá trị thiêng liêng của thủ đô.
Dạ vâng, và ngay bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị khán giả cùng với Hà Nội 18 giờ sẽ đến thăm với cái không khí của ngày mùng 2 Tết Ất Tỵ năm nay sẽ như thế nào.
Đã trở thành một truyền thống đẹp mỗi dịp đầu năm, khi mọi công việc chuẩn bị cho năm mới đã đâu vào đấy, gia đình chị Hải Lý lại háo hức dành riêng ngày mùng 2 cùng nhau tận hưởng chuyến du xuân đầu năm mới.
Hoàng Minh ơi, Bella ơi, 15 phút nữa là đến 9 giờ rồi nhá. 15 phút nữa đúng 9 giờ cả nhà mình đi chơi du xuân nha. Minh ơi, đã chọn được bộ nào chưa con?
Con vẫn đang chọn mẹ ạ. Đang hơi khó chọn một chút.
Thế á? Thế thì để mẹ xem nhá. Hôm nay đi chơi xuân mùng 2 Tết thì theo mẹ ấy, nếu mà chụp ảnh ở ngoài phố cổ và đi chùa ấy, mình nên mặc một bộ áo dài vì nhà mình có áo dài đồng phục mà. Thì con có ok không?
Ok mẹ.
Thế à? Thế mình sẽ chọn cái áo dài đồng phục nhá. Con mặc cái bộ ánh sáng vũ trụ này rất là đẹp đúng không? Mà da con cũng trắng. Xem nào, mẹ xem nào. Đấy, đẹp đấy. Ok.
Đối với gia đình chị, Tết không chỉ là thời khắc chào đón năm mới mà còn là khoảng thời gian quý giá để mọi người tạm gác lại những lo toan thường ngày, cùng nhau làm những việc ý nghĩa và dành trọn sự quan tâm cho nhau, điều mà trong nhịp sống bận rộn thường khó có thể thực hiện trọn vẹn.
Ba, hôm nay con mặc áo dài này đi du xuân, ba thấy có xinh không?
Nào đây ba xem ạ, đứng gần ba xem ạ. Chà ơi, con gái ba ngày nào bây giờ thiếu nữ rồi, rất xinh. Trông da dáng phết rồi đấy.
Nào, ui, thôi đi thôi, đi xem nào.
Ổn không?
Đấy,
đẹp đấy. Vừa.
Người ta người mẫu tiêu chuẩn mà.
Rồi, hai ba con màu trắng giống nhau này.
Ra đây rượu với ba.
Hai con mình giống nhau này. Ui giời ơi. Ok, cả thôi, mình đi nhá.
Ui giời ơi.
Chúng tôi đi du xuân ở tại đền Ngọc Sơn, rồi chụp những cái bộ ảnh rất là đẹp ở tại Hồ Hoàn Kiếm. Và đây là một cái nơi mà hội tụ linh khí, hồn thiêng sông núi, hồn thiêng dân tộc đối với cả người Hà Nội. Cái không khí Tết ở tại Hà Nội vào mùa xuân rất là khác biệt so với tất cả các mùa và tất cả các lần đi qua Hồ Gươm. Bởi vì là lúc này đây Hà Nội dường như yên tĩnh hơn, người Hà Nội sẽ được cảm nhận cái sự lắng động hơn, chiều sâu hơn và cái văn hóa của người Hà Nội, văn hóa Hà Thành, nó có một cái gì đấy nó gắn kết sâu lắng và gia đình của chúng tôi cũng dành thời gian cho nhau để bản thân mình ngắm nhìn lại tất cả những cái di tích của Hà Nội, của thủ đô và nhìn nét văn hóa của người Hà Nội.
Nhà em cũng rất là thích đi du xuân, đi chơi, đi đây, đi đó. Như là hôm nay thì nhà em có mặt ở đền Ngọc Sơn và em cảm thấy rằng là cái tiết trời ngày hôm nay thật sự nó rất là dễ chịu. Nó không còn cái sự nóng bức, nó cũng không nóng bức, nó cũng không phải là quá là rét đậm. Và không khí nó rất là trong lành khi mà mọi người đều có một cái tâm trạng nó rất là thư thải khi mà đi du xuân ngày đầu năm.
Có thể bình thường ở trong năm thì chúng ta vẫn sẽ có thể ngồi ăn cùng nhau, đi du lịch cùng nhau, nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý với nhau được. Nhưng mà những ngày đầu năm mới thì đấy là khoảng thời gian chất lượng mà chúng ta thật sự có thể là yêu thương nhau và ở bên nhau. Và ngoài ra thì chắc là để Bella nói thêm đi.
Thì chắc là cũng như anh em bảo thôi, thì hiếm khi cũng dịp thế này đi với nhau cũng rất là vui. Em thích là gia đình có thể đi nhiều lần như thế này nữa, Tết mà.
Trong tà áo dài thướt tha ngày đầu xuân, nhiều người Hà Nội cũng lựa chọn ghé thăm những địa điểm quen thuộc. Dẫu từng đi qua đó bao lần, những cảm giác náo nức khi đi du xuân cùng gia đình trong ngày đầu năm dường như thổi hồn mới vào khung cảnh, khiến mọi thứ trở nên lạ lẫm và thơ mộng hơn bao giờ hết.
Vừa rồi đó là một chuyến du xuân của một gia đình và chúng ta có thể thấy Hà Nội trong những ngày Tết luôn mang một không khí rất đặc biệt. Dù không còn quá đông đúc như những ngày thường, thủ đô vẫn đủ rộn ràng để mọi người cảm nhận được sự hân hoan của mùa xuân. Đinh Trang này, sáng nay em chắc là chị cùng với lại gia đình cũng đã đi du xuân cùng với cả gia đình nhỏ của mình đúng không? Có dạ thể vâng. kể cho mọi người nghe không?
Dạ vâng, và sáng nay thì cả gia đình tôi thì cũng đã quyết định ghé Hoàng Thành Thăng Long và để cùng cái tận hưởng cái không khí Tết. Và anh Thắng có biết rằng bạn Dứa nhà tôi ấy là rất là háo hức, bởi vì là biết rằng ngày mùng 2, sáng mùng 2 thì bố mẹ sẽ hứa là sẽ đưa con đi chơi, sẽ đi du xuân, và cả nhà đã cùng nhau diện những cái tà áo dài này. Xong bạn Dứa thì rất là háo hức chạy đến những nơi có đèn lồng, có những cái trang trí ngày Tết rất là đẹp và nói là mẹ chụp ảnh cho con.
Đúng là trẻ con luôn luôn rất là thích cái không khí rộn ràng của Tết. Thế còn Ninh Trang thì sao, trong cái không gian đấy thì không biết là chị cảm nhận được cái không khí gì trong một cái tinh thần rất là Việt Nam, rất là dân tộc trong một cái buổi du xuân cùng gia đình như vậy?
Dạ vâng, và khi mà mình mặc áo dài và mình đứng ở trong một cái không gian như thế thì mình cảm giác được có cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Mọi người thì cảm nhận rằng hôm nay cùng đến Hoàng Thành Thăng Long thì rất là đông này, ai ai cũng rạng rỡ với những cái sắc màu rất là tươi mới. Và có những người trẻ thì còn cầm theo những cái máy ảnh để cùng ghi lại khoảnh khắc của gia đình. Có gia đình tôi thì cũng được chung cái không khí đấy, là tất cả các gia đình cùng tận hưởng những cái giây phút sum họp đầu năm. Và tôi chợt nghĩ rằng là Hoàng Thành Thăng Long của chúng ta không chỉ là di tích mà còn là nơi để cho chúng ta cùng nhìn lại những cái quá khứ và kết nối với nhau trong hiện tại.
Đúng là như vậy, và nghe câu chuyện của chị Đinh Trang kể mà tôi có thể cảm nhận được cả cái không khí của gia đình rất là vui. Đúng là không chỉ chúng ta có cái cơ hội để được đưa con đi chơi ở đấy mà lại còn dạy cho con được rất là nhiều những cái thứ về lễ nghĩa đúng không ạ? Và hãy tiếp nối chuyến du xuân của Hà Nội 18 giờ để cùng đến với những điểm đến khác để thú vị nha quý vị nhé.
Xin chào quý vị và khán giả, chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng bên người thân và gia đình. Và ngày hôm nay, ngày mùng 2 Tết, giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của Tết Hà Nội thì có lẽ nhiều gia đình sẽ lựa chọn du xuân để tận hưởng bầu không khí đầu năm mới. Và ngày hôm nay, quý vị hãy cùng với tôi tìm hiểu một vài địa điểm du xuân không thể bỏ lỡ trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Và điểm đầu tiên đó chính là Hoàng Thành Thăng Long. Những ngày này tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội thì cũng tổ chức một chuỗi các hoạt động Tết, mà điểm nhấn đó chính là không gian trưng bày Tết xưa, Tết thời bao cấp tại khu trưng bày 19C Hoàng Diệu. Đây sẽ là cơ hội để người dân thủ đô cũng như là du khách có thể trải nghiệm được hương vị Tết xưa của những năm 70-80 của thế kỷ trước, đầm ấm, hạnh phúc, tuy có khó khăn nhưng mang đậm hương vị Tết xưa. Quý vị, bên cạnh tôi đây đó chính là một số những tem phiếu được sử dụng trong thời bao cấp, và bên cạnh đó là các bản thông báo bán các loại mặt hàng vào dịp Tết. Với một người trẻ như tôi thì những tem phiếu và những thông báo như thế này thì khá là xa lạ và dường như là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy ở ngoài. Khi mà được đi đến đây và được nhìn trực tiếp và nhìn một cự ly gần như thế này thì bản thân tôi cảm thấy rất là thú vị. Và tôi đoán rằng đây là gian hàng sẽ thường được thấy nhất trong thời bao cấp vào dịp Tết. Khi mà trưng bày ở đây thì như là nước mắm này, giấm gạo này, gạo nếp, gạo tẻ hay là đỗ xanh để chuẩn bị gói bánh chưng vào dịp Tết ngày xưa đấy ạ. Và ở trên này thì chúng ta có thể thấy là những giỏ quà, nói là giỏ quà cho sang nhưng mà tôi nghĩ rằng đây chỉ là những cái gói quà thôi, nó khác khá nhiều so với những giỏ quà hiện nay chúng ta đang thấy đúng không ạ? Tiến thêm một chút nữa thì những bao thuốc lá mang hiệu Điện Biên này, Sông Hồng này, hay là những cái bao thuốc lá mang hiệu là Hoa Hồng thì với bản thân tôi thì khá là xa lạ, nhưng mà tôi tin chắc rằng với quý vị khán giả, những người sống ở thập niên 70-80 thì chắc chắn là không quá xa lạ với những mặt hàng này. Và cuối cùng đó chính là gian hàng dùng để trưng bày những vật phẩm trang trí vào ngày Tết. Như quý vị cũng có thể thấy, đó chính là những bức tranh đồng hồ hay là những bức tranh về mâm ngũ quả rực rỡ sắc màu. Và một điểm mà tôi thấy rất là bất ngờ đó chính là ở đây ạ, đó chính là dàn pháo. Và mặc dù loại pháo này đã không còn được sản xuất và lưu hành nữa, nhưng mà tôi tin chắc rằng tiếng đi đùng của pháo ngày nào thì vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của những người Hà Nội xưa. Ngoài không gian bao cấp thì quý vị nghĩ sao nếu như chúng ta được trải nghiệm Việt phục trong không gian Hoàng Thành Thăng Long vào dịp Tết? Bạn Toàn có thể giới thiệu và cũng như là chọn lựa giúp tôi một bộ trang phục để có thể mặc Việt phục trong dịp Tết Nguyên Đán không?
Dạ vâng ạ. Với cái không khí Tết Nguyên Đán thì mình có thể lựa chọn những cái màu sắc sặc sỡ hoặc là nổi bật. Và có một chút họa tiết, ví dụ như là chiếc áo ngũ thân đen chẽn này thì cũng khá là nổi bật và rất là phù hợp với MC.
Và ngay bây giờ thì tôi sẽ thử bộ trang phục này, xem có đẹp không nhé.
Trong những ngày đầu xuân này tôi cảm thấy rất là thú vị vì mặc Việt phục khiến tôi cảm thấy tự hào và nó mang một cái gì đó về dấu ấn lịch sử. Tôi thấy không gian ở đây rất là đẹp. Hoàng Thành Thăng Long tôi nghĩ là đây là một địa điểm rất là đáng để du xuân đầu năm mới. Nó mang một nét truyền thống và cổ kính.
Và điểm thứ hai trên hành trình du xuân ngày hôm nay đó chính là Hồ Văn, nơi đang diễn ra hội chữ xuân năm 2025. Từ lâu, phong tục xin chữ đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Và hôm nay, quý vị và khán giả hãy cùng với tôi khám phá phong tục tập quán thú vị này nhé! Chào ông ạ! Dạ vâng ạ, con chúc ông một năm mới ngập tràn sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc ạ.
Năm mới ông chúc cháu là vạn sự hanh thông, bình an và mọi sự phát triển tốt đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Ông ơi, hôm nay con muốn xin một chữ nào đấy để năm mới con có thật nhiều may mắn, này, hạnh phúc và bình an. Ông có thể tư vấn cho con được không ạ?
Ông có thể tư vấn từ năm mới là thường là tất cả những con người đều muốn cho một cái sự đổi mới và ôn lại cái cũ và những đổi mới là một cái mong muốn, muốn hoàn thiện con người. Tôi muốn chân thiện mỹ, muốn cái kiểu tốt đẹp nhất và đánh giá một năm phát triển. Cho nên là tùy cái lứa tuổi, thì như tuổi cháu thì có thể về học hành công danh sự đạt. Thì hôm nay bác ông tư vấn cho cháu một chữ hanh thông. Hanh thông nghĩa là mọi việc trôi chảy, may mắn như thuận lợi. Và người ta ngầm chúc nhau là ngày xưa chúng ta là công danh sự nghiệp hanh thông. Đấy là câu chọn vị nhất và đầy đủ nhất. Đấy, cái này ông tư vấn cho con là viết chữ hanh thông. Mấy mọi chuyện trôi chảy thì ông mới viết chữ hanh thông mà.
Và như thế năm nay tôi đã xin được chữ hanh thông với ý nghĩa rằng mọi chuyện sẽ được suôn sẻ trong cả năm. Xin chữ đã từ lâu trở thành phong tục tập quán không thể bỏ qua trong dịp đầu xuân năm mới. Và xin chữ không chỉ dùng để treo tượng trưng ở trong nhà mà còn thể hiện mục tiêu và quyết tâm của người xin chữ trong đầu năm mới. Và một mùa Tết nữa lại tới, xin chúc cho quý vị khán giả một năm mới bình an, an khang và ngập tràn niềm vui hạnh phúc.
Thưa quý vị, nếu như những cái chuyến đi trong lòng Hà Nội mang đến cho chúng ta cảm giác thân quen, gần gũi, thì những hành trình nối dài ra xa trung tâm thủ đô một chút lại mở ra một không khí du xuân khác biệt, vừa thiêng liêng, vừa phấn khởi, như những nguyện ước cho một năm mới đầy sự khám phá và đổi mới.
Vâng, đúng vậy nha quý vị. Người Hà Nội thì có một thói quen rất là đẹp trong ngày Tết, đó sẽ là bắt đầu năm mới bằng những chuyến hành hương đến các địa điểm linh thiêng ở khu vực ngoại ô. Và mỗi nơi thì không chỉ gắn liền với những câu chuyện lịch sử, những huyền thoại mà còn mang đến những cái không gian yên bình giúp cho mọi người có thể tìm lại được sự kết nối giữa con người với đất trời.
Và nói đến những cái lễ hội đầu năm thì tôi nghĩ ngay đến lễ hội Chùa Hương. Chỉ vài chục km từ trung tâm Hà Nội thôi nhưng mà không khí ở đó thì rất là khác biệt, rộn ràng. Dòng suối Yến thì hiền hòa và được chảy qua những dãy núi xanh ngát bao quanh tạo nên một khung cảnh. Tôi hay nói với mọi người là như là chốn bồng lai tiên cảnh ấy. Và từ mùng 6 Tết này thì người dân từ khắp nơi trên cả nước sẽ đổ về đây không chỉ để cầu nguyện mà còn để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa độc đáo của vùng đất này.
Vâng, và chúng ta cũng không thể không nhắc đến lễ hội Đền Gióng tại Sóc Sơn, nơi mà tái hiện chiến công chống giặc Ân của Thánh Gióng. Và lễ hội sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 Tết với những nghi lễ trang trọng và màn rước kiệu hoành tráng. Đây không chỉ là nơi để cầu mong sức mạnh và ý chí mà còn là dịp để cho chúng ta nhớ về những truyền thống hào hùng của dân tộc.
Và ngoài ra còn có một lễ hội nữa, đó là lễ hội Cổ Loa. Tôi nhớ lễ hội này sẽ diễn ra từ mùng 6 Tết và tại ngôi làng cổ nổi tiếng với truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy. Cái không khí ở đó khi mà tôi tham gia vẫn còn nhớ y chang. Đó là một cái những cái màn tế lễ và trò chơi dân gian mang đậm chất truyền thống và náo nhiệt cả một khu luôn, như là kéo co, ném còn và nhiều trò chơi khác nữa.
Dạ vâng. Và ngoài ra thì Hà Nội còn có những lễ hội khác như là lễ hội Đền Hai Bà Trưng ở huyện Mê Linh sẽ diễn ra vào mùng 4 Tết, nơi mà tưởng nhớ hai vị nữ anh hùng đã đánh đuổi quân Đông Hán. Hay lễ hội Đền Và ở Sơn Tây là một trong những nơi thờ Tản Nhân Sơn Thánh. Mỗi lễ hội thì không chỉ là một chuyến đi mà còn là hành trình để cho chúng ta tìm hiểu văn hóa và lịch sử của cha ông.
Và ngay ở giữa lòng thủ đô Hà Nội thôi, quận Đống Đa có Gò Đống Đa. Đây là một địa điểm rất là đặc biệt, điểm đến vào dịp mùng 5 Tết khi mà lễ hội ở đây tái hiện chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa của vua Quang Trung, mang lại một không khí hào hùng, trang nghiêm mà vẫn rất gần gũi với người dân.
Vâng, và tôi nghĩ rằng những chuyến du xuân như thế này thì không chỉ là dịp để chúng ta cầu mong sức khỏe, bình an, mà còn là cơ hội để mỗi người sẽ mở rộng tầm mắt, khám phá thêm những giá trị truyền thống mà đôi khi cuộc sống hiện đại của chúng ta khiến cho ta lãng quên đi một chút.
Quả thật là mỗi lần chúng ta thấy về những cái chuyến đi, những chuyến khởi hành như vậy đều mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm đặc biệt. Là cách để chúng ta kết nối với nguồn cội, với lịch sử, với chính những giá trị tinh thần tốt đẹp của mình, những giá trị đã làm nên xuân Tết.
Vâng, và quý vị đừng chần chừ gì nữa, hãy lên kế hoạch ngay cho mình có một hành trình du xuân đầy ý nghĩa để có thể cảm nhận một Hà Nội vừa quen vừa lạ, vừa gần gũi nhưng lại luôn mới mẻ. Hà Nội những ngày Tết thì luôn chào đón mọi người bằng những trải nghiệm đáng nhớ.
Đúng là như vậy, và Tết không chỉ là một dịp lễ mà còn là biểu tượng của sự đoàn viên, của những khởi đầu mới và niềm hy vọng trong năm mới. Tết giúp chúng ta dừng lại giữa dòng chảy hối hả của cả một năm của cuộc sống để nhớ về gia đình, nhớ về nguồn cội và cùng nhìn lại những giá trị tốt đẹp và quan trọng nhất trong lòng của mỗi người.
Vâng, và trong không khí ấy thì những chuyến du xuân sẽ trở thành một phần không thể thiếu. Ở Hà Nội, mỗi bước chân dạo qua phố phường hay là mỗi chuyến đi đến những địa điểm linh thiêng thì sẽ đều như là một hành trình đặc biệt, hành trình tìm lại sự cân bằng, sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, với lịch sử và với chính tâm hồn của mình.
Và thưa quý vị, dù đó là khoảnh khắc ngắm nhìn khung cảnh cổ kính của văn miếu tĩnh lặng vào những ngày đầu năm và cảm nhận hơi thở lịch sử tại Hoàng Thành Thăng Long, hay là tìm về sự yên bình của Chùa Hương, thì mỗi nơi đều kể cho chúng ta một câu chuyện về những giá trị văn hóa lâu đời, câu chuyện về sức mạnh, về sự đoàn kết của dân tộc Việt và về lòng biết ơn với tổ tiên và đất trời.
Vâng, và Hà Nội trong những ngày Tết thì còn mang đến cho mỗi người có cơ hội để có thể khám phá nhiều điều mới mẻ, ngay cả ở những nơi tưởng chừng như là đã quá quen thuộc rồi, từ phố cổ cho đến ngoại ô, từ những di tích lịch sử cho đến các lễ hội rộn ràng. Và tất cả điều đó sẽ tạo nên một bức tranh mùa xuân vừa gần gũi vừa lạ lẫm để cho mọi người có thể đi qua và mang về kỷ niệm cho chính mình.
Và Tết mong là sẽ mang đến tinh thần như vậy, và câu chuyện du xuân vào ngày mùng 2 Tết hy vọng là sẽ truyền cảm hứng cho quý vị và nhắc nhớ quý vị về những chuyến đi mà chúng ta sẽ làm nhiều nhiều nữa trong năm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một năm với thật nhiều những chuyến đi đáng nhớ, và hãy bắt đầu bằng những chuyến đi đáng nhớ đó, bằng những chuyến xuất hành đầu năm, những chuyến du xuân ở những nơi thân thuộc của những người yêu thương của chúng ta. Còn bây giờ xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong Hà Nội 18 giờ tối mai.
Năm mới xuân Ất Tỵ 2025, gia đình chúng tôi xin được gửi lời chúc
mạnh khỏe,
hạnh phúc,
an khang,
thịnh vượng.
Chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới.
Năm 2025 xin chúc tất cả mọi người an khang, thịnh vượng. Chúc mừng năm mới.
Năm mới nhân dịp xuân Ất Tỵ, tôi chúc khán giả một năm mới
an khang thịnh vượng. Năm mới tôi thay mặt cho tất cả công đồ viết chữ tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám chúc mọi người sang năm mới an khang thịnh vượng, lộc tựa vân lai, tài như xuyên trí, mọi sự như ý.
Chúc mừng năm mới!